Thưa cha, nhờ cha Quảng Diễn mà chúng con đã biết về ba tôn giáo lớn rất sinh động tại Việt Nam. Giờ đây, xin cha cho chúng con biết đại cương về giáo phái Tin Lành đang rất phồn thịnh tại Hoa Kỳ. Vì hằng ngày, chúng con thường xuyên tiếp xúc với họ. Còn gia đình con cư ngụ giữa khu phố hầu hết theo Tin Lành giáo, cha ơi.
Chị Diễm Thúy chỉ yêu cầu tôi nói đại cương về giáo phái Tin Lành thì đồng ý. Vì nếu khảo sát tỉ mỉ về giáo phái này, phải mất rất nhiều thời giờ chị ạ. Trước khi tìm hiểu giáo phái này, có ba điều chúng ta cần biết trước. Đó là danh xưng, nguyên nhân và người khởi xướng. Về danh xưng, từ ban đầu được gọi là giáo hội cải cách, tức là Reform. Sau được gọi là thệ phản, là Protestant. Thệ phản có nghĩa là thề quyết phản lại giáo hội công giáo. Sau cùng là danh xưng Tin Lành giáo, phiên âm bởi danh từ Evangelist, nghĩa là những người chuyên lo truyền giảng tin lành phúc âm. Thứ hai, về nguyên nhân. Nguyên nhân phát sinh ra thệ phản giáo, như chúng ta đã biết, vào cuối thời Trung Cổ, giáo hội công giáo đang bị sa sút vì đời sống kém thánh thiện của một số giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. Một số khác hồi tục làm gương xấu cho giáo dân. Nền thần học kinh viện cũng có mòi tụt dốc. Đứng trước tình trạng có vẻ bi đát đó, vào cuối thế kỷ thứ 15 này, phong trào canh tân được bột phát trong nhiều giáo phận và hội dòng do một số vị nhiệt tâm xây dựng giáo hội, không nhằm phá đổ cơ cấu giáo hội hoặc bớt bỏ những chân lý đã có từ ngàn xưa, cho bằng nhằm mục đích canh tân và phục hưng đời sống tận hiến của hàng giáo sĩ tu sĩ và cuộc sống đạo ù lì của giáo dân. Đức Thánh Cha và giáo triều đã có ý triệu tập một công đồng chung để chấn chỉnh lại, nhưng vì nhiều lý do nội bộ, nhất là vì cuộc chiến giữa một số quốc gia, nên chưa thể thực hiện được. Trước viễn tưởng có vẻ bi quan đó, một số ít giám mục, linh mục và giáo dân vốn sẵn có thành kiến với giáo hội đã đứng lên nêu rõ lập trường xin giáo hội cấp tốc cải cách ngay. Khi thấy giáo hội chưa đáp ứng những đòi hỏi của họ, họ đã tự động lập nên một giáo hội cải cách. Đúng như lời phát biểu của nhà hùng biện và nhân bản học Egidio Viterbo trong công đồng Laterano thứ 5, nhóm họp năm 1512. Chính con người cần được sửa đổi nhờ tôn giáo, chứ không phải việc con người sửa đổi tôn giáo. Trích tác phẩm Lịch sử Giáo hội Công giáo phần thứ 2, tác giả Bùi Đức Sinh, trang 54. Điểm thứ 3, người khởi xướng. Giáo hội Tin Lành xuất hiện vào những thế kỷ 14 đến 16 dưới sự hướng dẫn của các nhà cải cách tôn giáo như John Wycliffe, linh mục giáo sư nổi tiếng ở Đại học Oxford. Ông này chủ trương Thiên Chúa đã tiền định cho một số người lên thiên đàng và một số người phải sa hỏa ngục. Triết thuyết này đã làm cho Lutero bị nhập nhiễm và đâm lo sợ suốt đời. Đến linh mục John Hus, nhà giảng thuyết uyên thâm ở Tiệp Khắc, và nhất là Martino Lutero, linh mục dòng Augustino, một giáo sư thần học nổi tiếng ở Đức. Sau là linh mục Zwingli Huldrych, người Thụy Sĩ, và giáo sư công giáo Pháp John Calvino. Các nhà cải cách tôn giáo này muốn cải tổ giáo hội công giáo, nhưng sau đã thành lập các giáo hội mới, ly khai với Roma. Đứng đầu và hăng hái nhất trong nhóm cải cách là Martino Lutero. Ngày 31 tháng 10 năm 1517, sau khi nghe một cha dòng Đa Minh giảng về ơn toàn xá, dịp kêu gọi giáo dân đóng góp xây tòa giám mục mới, linh mục này giải thích mập mờ không rõ, làm nhiều người hiểu lầm là tiền bạc có thể mua được ơn toàn xá. Cha Martino Lutero tức giận, thảo ngay 95 luận đề niêm yết chống lại vụ lạm dụng ân xá. Nhiều thần học gia công giáo bênh giáo hội, thách thức đấu lý với Lutero cách công khai về 95 luận đề đó. Ông Lutero chấp nhận rồi bị thua lý. Ngày 15 tháng 6 năm 1520, Đức Thánh Cha Leo thứ 10 ban tông huấn lên án 41 đề tài của Lutero, cấm ông giảng thần học, buộc ông rút lại các lạc thuyết. Lutero bất tuân, còn kết tội Đức Thánh Cha là quỷ vương. Tháng 8 năm 1520, ông ra tuyên ngôn gửi hàng quý phái, đả kích giáo hội, đả kích việc độc thân linh mục. Đến tháng 10, ông xuất bản cuốn Lưu Đày, phủ nhận các bí tích, chỉ nhận phép rửa tội và phép mình thánh như là bữa tiệc, không có việc biến thể bánh và rượu thành thịt máu Chúa. Đến tháng 11, ông phát hành cuốn Tự do Kitô giáo, con người không lệ thuộc vào ai và được công chính nhờ tin vào Chúa Kitô, đả kích việc tôn sùng ảnh tượng và các cuộc hành hương. Ngày 10 tháng 12 năm 1520, ông đốt sắc lệnh Đức Thánh Cha, sách giáo luật, bộ tổng luận thần học Tommaso tại bãi đổ rác thành phố trước mặt các đồ đệ nhảy múa reo hò. Ngày 2 tháng 10 năm 1524, ông tuyên bố bãi bỏ bậc tu trì và luật độc thân. Tháng 6 năm 1525, ông kết hôn với một nữ tu dòng Sito tên là Catarina Bora, đã nghe ông xuất dòng. Martino Lutero đã từ trần ngày 18 tháng 2 năm 1546, hưởng thọ 53 tuổi. Trước khi chết, Lutero đã cố gắng viết lên tường lời nguyền rủa Đức Thánh Cha: "Hỡi Giáo Hoàng, khi ta sống, ta là ôn dịch của ngươi. Khi ta chết, ta sẽ là tử hình cho ngươi." Trích Lịch sử Giáo hội Công giáo phần thứ 2 của Bùi Đức Sinh, từ trang 7 cho đến trang 29. Có rất nhiều khác biệt trong Tin Lành giáo. Tin Lành có thể gồm 6 giáo hội chính. Thứ nhất, Giáo hội Lutero. Thứ hai, Giáo hội Cải cách, tức là Reformist. Thứ ba, Giáo hội Baptist. Thứ bốn, Giáo hội Methodist. Thứ năm, Giáo hội Pentecost. Thứ sáu, Giáo hội Phúc âm, tức là Evangelist. Mỗi giáo hội chính còn quy tụ các giáo phái khác. Nguyên ở Hoa Kỳ đã có tới hơn 200 giáo phái Tin Lành. Trích Dân Chúa Âu Châu số 207, xuất bản vào tháng Giêng năm 2000. Các anh chị rất thân mến, giáo lý của các giáo phái Tin Lành đều quy tụ vào 3 điểm chính sau đây. Thứ nhất, tội nguyên tổ đã hoàn toàn làm hư hại con người, nên con người không còn có khả năng làm được việc gì lành. Thứ hai, Thiên Chúa đã tiền định cho một số người bị trầm luân hỏa ngục đời đời và một số người được cứu rỗi. Và thứ ba, con đường cứu rỗi là tin vào phúc âm mà thôi.